Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Washington và Bắc Kinh đồng ý hợp tác với nhau trong nhiều lĩnh vực. Đức Giáo Hoàng đến thăm Philadelphia là chặng dừng chân chót trong chuyến tông du Hoa Kỳ. Và Thủ tướng Slovenia tuyên bố vụ khủng hoảng di dân đòi hỏi hành động khẩn cấp.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay cho biết Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đồng ý tăng cường hợp tác để chống tham nhũng, rửa tiền và tài trợ khủng bố. Một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình hội đàm tại Washington, Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh đưa ra một thông cáo cho biết hai nước đã tìm được mẫu số chung cho một loạt vấn đề. Thông cáo này nói, đôi bên đồng ý tăng cường sự hợp tác thực tế trong việc phòng chống tham nhũng, phát giác những công quỹ bị biển thủ, trao đổi bằng chứng, chống lại nạn hối lộ xuyên quốc gia, dẫn độ những người bị truy nã và những người di dân bất hợp pháp, bài trừ ma túy và chống khủng bố. Ngày hôm qua, Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình đồng ý với nhau rằng chính phủ hai nước sẽ không thực hiện hoặc cố tình hỗ trợ việc đánh cắp trên mạng, những tài sản trí thức hay bí mật thương mại. Một vấn đề đã là một nguồn gây căng thẳng giữa đôi bên trong những năm qua. Trong cuộc họp báo chung sau cuộc thảo luận với ông Tập Cận Bình tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu, ông Obama nói thỏa thuận này là một sự tiến bộ, nhưng ông nói thêm rằng tôi phải khẳng định là công việc của chúng tôi vẫn chưa hoàn tất. Ông Tập Cận Bình thì nói với báo chí rằng đôi bên đạt được đồng thuận về vấn đề này và ông nhấn mạnh rằng Bắc Kinh chống đối mọi hình thức đánh cắp trên mạng. Ông nói Trung Quốc mạnh mẽ chống đối tin tặc nhưng chúng ta cần phải ngừng đối đầu và không chính trị hóa. Cũng tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu, ông Tập Cận Bình đã bênh vực cho yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và ông nói rằng hoạt động xây dựng trên những hòn đảo nhân tạo ở đây không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào và ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc không hề có ý định theo đuổi mục tiêu quân sự hóa. Những hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc diễn ra trên quần đảo Trường Sa là nơi Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan cùng có những yêu sách chủ quyền chồng chéo nhau. Hoa Kỳ đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc ngưng chỉ các hoạt động mà Washington cho là không phù hợp với các tiêu chuẩn hành xử quốc tế và có thể làm ra bùng ra những vụ xung đột ở Biển Đông. Tối ngày hôm qua, ông Tập Cận Bình đã được Tổng thống Obama chiêu đãi tại Tòa Bạch Ốc với một buổi quốc yến quy tụ hơn 200 nhân vật nổi tiếng trong giới điện ảnh, ngoại giao và thương gia. Sau bữa tiệc đó, ông Tập Cận Bình lên đường đi New York và ngày hôm nay ông sẽ đọc một bài diễn văn tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về phát triển bền vững. The Voice of America, VOA. Đức Giáo Hoàng Francisco ngày hôm nay bắt đầu chặng dừng chân chót trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ tại Philadelphia, là nơi mà nhà đạo giáo Công giáo đang cử hành một thánh lễ tại Đại giáo đường Thánh Phaero và Phaolô. Ngày hôm qua tại New York, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để ra sức chiến đấu chống lại nạn biến đổi khí hậu, giảm nghèo và bảo vệ cho người tị nạn. Nhà lãnh đạo của Tòa Thánh Vatican nói, các nhà lãnh đạo chính phủ phải làm mọi điều có thể làm được để bảo đảm điều này. Mọi người có thể có được những phương tiện tinh thần và vật chất tối thiểu để có thể sống một cuộc sống có phẩm giá và xây dựng gia đình và nuôi sống gia đình, vốn là tế bào hàng đầu của bất cứ cuộc phát triển xã hội nào. Nói một cách thực tế thì điều tối thiểu tuyệt đối này có ba cái tên là nhà ở, việc làm và đất đai, và một tên nữa thuộc tinh thần là tự do tinh thần, gồm tự do tôn giáo, tự do giáo dục và các dân quyền khác. Trong khi ở New York ngày hôm qua, Đức Giáo Hoàng cũng đã cử hành một thánh lễ ở ngoài trời và đến thăm một trường tiểu học công giáo ở khu Harlem, là nơi đa số cư dân là người da đen và người châu Mỹ Latin. Ngày mai, Đức Giáo Hoàng sẽ kết thúc chuyến viếng thăm Hoa Kỳ với việc tham dự Đại hội Gia đình Thế giới và cử hành một thánh lễ ngoài trời mà theo dự kiến sẽ có sự tham dự của gần 2 triệu người. Thủ tướng Slovenia ông Miro Cera nói rằng vụ khủng hoảng di dân đòi hỏi phải có hành động khẩn cấp để giải quyết điều ông gọi là nguyên do gốc rễ của vấn nạn này. Phát biểu ngày hôm qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về Phát triển Bền vững ở New York, ông Serrao cho biết nước ông cùng với các nước khác ở Âu Châu đang ra sức để giải quyết vụ khủng hoảng ở Âu Châu với lòng nhân đạo và tình liên đới, nhưng cùng với an ninh. Ông nói là chúng ta nên chung sức để chống nạn di dân bất hợp pháp và trấn áp những hoạt động đưa lậu di dân và chuyển lậu người. Cũng trong ngày hôm qua, Croatia đã hủy bỏ những sự hạn chế tại cửa khẩu chính của họ với Serbia, chấm dứt một tuần lễ xích mích giữa đôi bên phát sinh từ việc hàng vạn người di dân vượt qua biên giới giữa hai nước. Các số liệu chính thức được công bố ngày hôm qua cho thấy khoảng 60.000 người trốn chạy chiến tranh và ngào đói ở Trung Đông và Phi Châu đã vào Croatia trong vài ngày qua từ Serbia, là nước láng giềng của họ ở phía đông. Trong khi đó, các giới chức của Đức cho biết theo ước tính của họ thì 30% những người xin tị nạn đang có mặt tại Đức không phải là công dân của Syria bị chiến tranh tàn phá như họ đã khai, mà là công dân của những nước khác.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry ngày hôm nay sẽ gặp Ngoại trưởng của Iran ông Javad Zarif tại New York để thảo luận về việc thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran. Cuộc họp này diễn ra chưa đầy một tháng trước ngày 18 tháng 10, tức là ngày Iran phải bắt đầu tuân hành các điều khoản trong thỏa thuận. Iran sẽ phải giảm thiểu lượng uranium tồn kho, tháo dỡ hàng ngàn máy ly tâm và thực hiện những sự sửa đổi tại các cơ sở hạt nhân của họ để phù hợp với thỏa thuận. Chính phủ ở Tehran hy vọng là các biện pháp chế tài sẽ được dỡ bỏ sau khi cơ quan nguyên tử năng quốc tế xác nhận là họ tuân hành thỏa thuận. Vụ khủng hoảng Syria dự kiến cũng được hai nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ và Iran mang ra bàn thảo. Giới hữu trách Thụy Sĩ đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự nhắm vào ông Sepp Blatter, là chủ tịch của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, sắp rời khỏi chức vụ. Công tố viên của Thụy Sĩ đang điều tra xem ông Blatter có quản lý sai trái và sử dụng sai trái các ngân khoản của FIFA hay không. Công tố viên này cho biết văn phòng của ông Blatter tại trụ sở của FIFA đã bị lục soát và giới hữu trách đã tịch thu nhiều tài liệu. Ông Blatter, năm nay 79 tuổi, loan báo ông sẽ từ chức vào tháng 2, trong lúc có những cáo buộc về tham nhũng nhắm vào các giới chức cấp cao của tổ chức này. Hoa Kỳ hiện nay cũng đang điều tra về những vụ tham nhũng của FIFA. The Voice of America, VOA. Các nhà lãnh đạo của Burkina Faso đã ra lệnh giải tán đơn vị tinh nhuệ phòng vệ phủ tổng thống, đã thực hiện vụ đảo chính bất thành hồi tuần trước. Thủ tướng Burkina Faso, ông Isaac Zida cho biết là một ủy ban sẽ được lập ra để điều tra vụ đảo chánh. Các thành viên của đơn vị này đã thực hiện cuộc đảo chánh hồi tuần trước bởi vì họ không hài lòng đối với việc chính phủ chuyển tiếp cấm những người trung thành với cựu tổng thống Palisse Combaoré ra tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội. Ông Combaoré đã bị lật đổ trong một cuộc nổi dậy của dân chúng hồi tháng 10 năm ngoái. Hiện chưa rõ cuộc bầu cử vốn được ấn định vào ngày 11 tháng 10 tới đây có diễn ra theo đúng kế hoạch hay không. Cũng liên quan tới tin Phi Châu thì một nghi can trong vụ phá hoại các tòa nhà ở cổ thành Timbuktu của Mali, một địa điểm di sản thế giới của UNESCO, đã được giao nộp cho Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hay. Chính phủ Niger đã giao nghi can Ahmad Al-Faki Al-Mahdi cho tòa án ngày hôm nay. Công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế là ông Fatou Bensouda nói rằng việc câu lưu Al-Mahdi là một diễn tiến đáng hoan nghênh. Giới chức này nói rằng Al-Mahdi là một thành viên rất nhiệt tình của nhóm vũ trang Ansadine của phe Hồi giáo cực đoan. Ông mô tả vụ phá hoại ở Timbuktu là một vụ tấn công ác ôn nhắm vào phẩm giá và thân phận của toàn thể dân chúng, tôn giáo của họ và những cội rễ lịch sử của Mali. Nhóm Ansadine đã bị quân đội Pháp đánh đuổi ra khỏi Timbuktu gần một năm sau vụ phá hoại vào năm 2012. Ngày nghi can Al-Mahdi ra tòa để được thông báo tội danh hiện chưa được ấn định. Tại Đông Nam Á, thì cảnh sát ở Thái Lan cho biết một người đàn ông mà họ đang giam giữ chính là kẻ đã gài quả bom giết chết 20 người ở Bangkok hồi tháng trước. Các giới chức nói rằng họ có đủ bằng chứng từ những chiếc máy thu hình an ninh và các nhân chứng để có thể chính thức truy tố Adam Karadak, còn có tên là Pilan Turk, về tội đặt quả bom đó. Cảnh sát cũng đã ra trác bắt giữ 17 người khác mà họ nghi là dính líu từ vụ tấn công ngày 17 tháng 8 tại đền Erawan, nơi có nhiều du khách nước ngoài lui tới.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Đại hội Đảng ở Việt Nam và nhân tố Trung Quốc. Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đang bị chia rẽ sâu sắc và chưa đạt được đồng thuận về một số vấn đề, trong đó có Biển Đông, quan hệ với Trung Quốc cũng như việc lựa chọn ban lãnh đạo trong tương lai. Một chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam mới đưa ra nhận định như vậy. Giáo sư Carl Thayer nói thêm từ Australia rằng việc bất đồng như vậy có thể dẫn tới việc hoãn Đại hội 12 và rời sang một ngày khác muộn hơn. Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng 5 năm một lần, và đại hội lần thứ 12 dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2016, nhưng ngày giờ cụ thể tới nay vẫn chưa được công bố. Theo giáo sư Kỳ Cựu, chuyên nghiên cứu về Việt Nam, việc chuẩn bị cho đại hội quan trọng lần này nhằm bầu chọn đội ngũ lãnh đạo mới cho Việt Nam đã diễn ra rất thầm lặng so với 8 đại hội trước tính từ khi thống nhất đất nước. Về các động thái đó, giáo sư Canthea nhận định.
Điều gì giải thích cho các diễn biến như sự chuẩn bị lặng lẽ một cách bất thường cho đại hội đảng, chậm trễ trong việc tổ chức hội nghị tiếp theo của Ban chấp hành Trung ương và việc hoãn công bố sách trắng quốc phòng? Lời giải thích khả dĩ nhất là sự chồng chéo của hai vấn đề gây tranh cãi. Yếu tố Trung Quốc, Chủ tịch kiêm Tổng bí thư Tập Cận Bình được cho là sẽ thăm Hà Nội vào tháng 10 hoặc tháng 11, và việc lựa chọn ban lãnh đạo mới của Việt Nam.
Ông Carter cũng nhắc tới khả năng sẽ xảy ra một điều chưa từng có tiền lệ trên chính trường Việt Nam. Ông cho rằng hiện có nhiều đồn đoán cho rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang tìm cách trở thành Tổng bí thư kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng và muốn được miễn áp dụng quy định phải nghỉ hưu ở tuổi 65. Giáo sư nghiên cứu về Việt Nam nhận định tiếp.
Với hai nhiệm kỳ làm Thủ tướng, ông Dũng sẽ có các kinh nghiệm kinh tế và quốc tế vô song cho vị trí Tổng bí thư. Ông Dũng cũng ít khả năng sẽ để cho ý thức hệ ràng buộc ông ấy trong khi đối phó với Trung Quốc. Ông đã mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ chủ quyền và dọa sẽ có hành động pháp lý quốc tế đối với Trung Quốc trong khi xảy ra cuộc khủng hoảng liên quan tới giàn khoan dầu của Trung Quốc hồi năm ngoái.
Ông Carter cho rằng ông Dũng nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các ủy viên Trung ương Đảng trong bối cảnh Bộ Chính trị đang bị chia rẽ sâu sắc, không chỉ vì sự ganh đua về mặt cá nhân mà còn cả về cách tiếp cận trong quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Theo giáo sư này, Việt Nam dự định đón tiếp cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Barack Obama vào cuối năm nay. Trong khi đó, một tờ báo thuộc cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc từng đăng bài bình luận cho rằng năm 2015 sẽ là năm căng thẳng chính trị ở Việt Nam trong khi chuẩn bị cho Đại hội 12 với việc bầu ban lãnh đạo cho vua mới, đồng thời nhận định rằng Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đang nhắm tới chiếc ghế Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Tờ Hoàn Cầu Thời báo nhận định, xin trích, Thủ tướng đương quyền của Việt Nam có lẽ đang nhắm tới vị trí hàng đầu của Đảng cầm quyền. Trong nền chính trị chia rẽ ở Việt Nam, ông Dũng, một đại diện của phe thân Mỹ, có lẽ sẽ mạnh mẽ thay đổi chiến lược quốc gia và chính sách ngoại giao của Việt Nam để hợp tác nhiều hơn với Mỹ. Tờ báo cũng cho rằng Hoa Kỳ đang âm mưu sử dụng chiến thuật cách mạng màu cổ lỗ tại Việt Nam nhằm biến Hà Nội thành một con tốt giống như Philippines để kiềm chế sự lấn mạnh của Trung Quốc. Hoàn Cầu Thời báo cho rằng 2015 sẽ là một năm sống còn cho cuộc chơi ba bên giữa Trung Quốc, Mỹ và Việt Nam, và cho rằng trong năm nay, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một tình thế còn căng thẳng hơn so với năm 2014 từ Việt Nam. Ông Dương Danh Di, cựu Tổng lãnh sự Việt Nam ở Quảng Châu, nói với VOA Việt ngữ rằng tờ Hoàn Cầu Thời báo phản ánh quan điểm của chính phủ Trung Quốc. Còn luật sư bất đồng chính kiến Lê Công Định nhận định trên Facebook, xin trích, nếu đúng báo Hoàn Cầu Thời báo viết như trích dẫn, thì rõ ràng Bắc Kinh đang lo ngại sự chuyển hướng chính sách ngoại giao của Việt Nam sang phía Mỹ dưới quyền lãnh đạo của Đảng và nhà nước của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Vậy Thủ tướng đang trở thành mối đe dọa của Bắc Kinh chăng? Giọng điệu của báo Hoàn Cầu Thời báo thể hiện điều đó. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, con số trẻ em béo phì tại Mỹ ngày càng tăng. Đó là lý do tại sao Hiệp hội Tim Hoa Kỳ và Quỹ Clinton thành lập Liên minh vì một thế hệ khỏe mạnh hơn. Trong 10 năm qua, Liên minh đã đưa ra những phương cách sáng tạo để chống béo phì ở trẻ em. Một trong những phương cách này là mời những người trẻ tham dự vào việc giải quyết. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Faiza Almasri và Joe DiCaprio về câu chuyện của một học sinh nêu gương trong việc chống béo phì và những giải pháp ngăn ngừa chứng béo phì.
Em Jody Evans, 12 tuổi, luôn luôn năng động. Em thích tập thể dục và chơi các môn thể thao, trong đó có khiêu vũ. Em Jody nói:
"Well, dancing is a sport. Not everybody thinks it's a sport just because it's just not an
Khiêu vũ là một môn thể thao. Mọi người nghĩ khiêu vũ không phải là một môn thể thao, chỉ vì môn này không có trong Thế vận hội. Tuy nhiên, đây là một môn làm cho tim bạn khỏe hơn. Đây là một môn đòi hỏi nhiều năng lượng. Đây là một môn đòi hỏi ăn uống lành mạnh để có năng lượng."
Em Jody là một thành viên trong Hội đồng Cố vấn Giới Trẻ của Liên minh vì một thế hệ khỏe mạnh hơn. Liên minh chọn em vì lối sống lành mạnh của em và vì em thường tập thể dục và chơi các môn thể thao. Em nói:
"We have a group of young people for everything from an 8-year-old to 17-year-old.
Chúng tôi gồm một nhóm những người trẻ từ 8 đến 17 tuổi trên cả nước."
Em Jody tham gia hội đồng khi em mới 8 tuổi. Em là một trong những thành viên trẻ nhất vào lúc đó. Bà Megan McIntyre, phát ngôn viên của Liên minh, nói những người trẻ trong Liên minh chia sẻ quan điểm hay tầm nhìn về cách thức làm thế nào để chống béo phì nơi trẻ em. Bà nói:
"They all are raising their voice on this issue and giving their perspective."
Tất cả đều lên tiếng về vấn đề này và đưa ra ý kiến của các em về cách thức chống béo phì ở trẻ em, và trên hết là các em tạo nên một sự khác biệt trong cộng đồng của các em. Các em tham dự cuộc chạy đua 5 km tại địa phương hay thảo luận với hội đồng nhà trường về việc thay đổi thức ăn tại nhà ăn của trường, hay là các em lập kế hoạch thành lập một vườn cây của trường hoặc kiến nghị với cơ quan lập pháp tiểu bang về những chính sách mới cần thông qua. Do đó, các em có ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn quốc về những vấn đề mà các em quan tâm, và các em chọn các phương cách các em muốn ảnh hưởng đến chứng béo phì.
Quan trọng hơn cả, những thành viên trẻ của Liên minh thảo luận với bạn bè về việc lựa chọn thức ăn lành mạnh. Bà McIntyre nói việc này rất quan trọng, và nói chuyện với bạn bè sẽ giúp thay đổi con số trẻ em béo phì hiện nay.
1 in 3 children are overweight or obese.
Một trong ba trẻ em cân nặng quá mức hay béo phì. Một số cuộc nghiên cứu cho rằng đây có thể là thế hệ đầu tiên không sống lâu hơn cha mẹ. Đây là một cơn dịch. Chúng ta đang thấy một số dấu hiệu của khuynh hướng này đang giảm bớt. Tuy nhiên, vẫn còn con số béo phì quá cao thường thấy trong những nhóm dân riêng biệt. Người Mỹ gốc châu Phi và những người gốc châu Mỹ Latin chịu tác động không đồng đều về vấn đề béo phì.
Mục đích của Liên minh là thúc đẩy trẻ em tự tạo ra một môi trường khỏe mạnh hơn. Bà McIntyre nói, Liên minh đang làm việc này bằng cách tăng cường các hoạt động thể chất trong thời gian các em học trong lớp, cũng như sau lớp học. Những thành viên trẻ của Liên minh cũng đang đưa việc lựa chọn thức ăn lành mạnh hơn đến những nơi học sinh ăn và mua thức ăn, như tại các phòng ăn trong trường, các máy bán hàng và bán bánh để gây quỹ. Bà McIntyre nói,
chương trình lớn nhất của chúng tôi là tại các trường học. Chúng tôi có chương trình trường học lành mạnh. Chúng tôi có mặt tại 29.000 trường học trong cả nước. Chúng tôi thực sự thay đổi văn hóa đang xảy ra trong môi trường các trường học này. Mọi việc từ chuyện các em có vận động cơ thể trong ngày hay không, được có giờ ra chơi và giáo dục về thể chất hay không. Chúng tôi để ý đến những gì được bán trong các máy bán hàng, những gì con em chúng ta ăn trong nhà ăn của trường, gây quỹ như thế nào, việc bán bánh sau giờ học ra sao, có thể bán những cái bánh lành mạnh hay không, vân vân.
Bà June Evans là mẹ của em Jody. Bà nói phục vụ trong Hội đồng Cố vấn Giới Trẻ giúp con gái bà học hỏi về vấn đề béo phì, cũng như giúp em phát triển những kỹ năng lãnh đạo quan trọng.
Nếu em thấy bạn bè đang gặp khó khăn trong việc theo đuổi một chế độ ăn uống lành mạnh hay than phiền về cơ thể về sức nặng của mình. Em sẽ giúp giải quyết và làm việc này một cách tích cực, thầm lặng.
Em Jody có cách tiếp cận thân thiện, dịu dàng. Việc này khiến cho em Melissa Jackson và những em khác dễ dàng nghe những gì em Jody nói. Em Melissa Jackson cho biết.
Jody nói với em là thân thể chúng ta là một đền thờ và chúng ta phải chăm sóc đền thờ này bằng cách ăn uống đúng đắn, chăm sóc thân thể của chúng ta, tập thể dục vừa phải, không thái quá.
Nhiệm kỳ của em Jody trong hội đồng chấm dứt vào cuối năm nay. Tuy nhiên, em nói em sẽ luôn luôn năng động. Em cũng có kế hoạch tiếp tục loan truyền thông điệp tích cực hoạt động và ăn uống lành mạnh đến với các bạn bè trong trường, nơi hàng xóm và tại các nơi khác. Chống béo phì là một vấn đề lâu dài và phức tạp. Trong vòng 15 năm qua, năm nào các chuyên gia về béo phì cũng tụ tập tại Plymouth, nước Anh, để tham dự một hội nghị. Ước lượng có hơn một nửa người lớn trong thành phố này cân nặng quá mức hay béo phì. Phần còn lại của nước Anh cũng không khá gì. Tuy nhiên, những gì xảy ra tại Anh cũng xảy ra tại Mỹ và các quốc gia châu Âu khác, cũng như tại một số ngày càng tăng các nước đang phát triển. Thông tin viên đài VOA, Joe De Capua, nói chuyện với một chuyên gia chủ tọa một hội nghị có tên là Hội nghị Plymouth chuyên đề về béo phì, tiểu đường và hội chứng trao đổi chất. Ông Jonathan Pinckney là một giáo sư về khoa nội tiết và bệnh tiểu đường tại trường đại học Plymouth. Giáo sư Pinckney nói, béo phì là một vấn đề lâu dài, rất khó giải quyết. Ông nói thêm là không có vấn đề sức khỏe nào có nhiều ảnh hưởng lên sức khỏe con người hơn là béo phì. Giáo sư Pinckney gọi béo phì là một vấn đề phức tạp, liên hệ đến nhiều việc hơn những gì mà một người ăn vào.
Cá nhân tôi cảm thấy đây là một lĩnh vực rộng rãi, có quá nhiều vấn đề, chính trị, sinh học, công nghiệp thực phẩm, tất cả những vấn đề bạn có thể tưởng tượng được. Do đó, tôi nghĩ là một việc đúng đắn khi đề cập đến tất cả các khía cạnh của vấn đề.
Giáo sư Pinckney nói, béo phì có thể can thiệp và làm mất khả năng sống một đời sống bình thường. Béo phì có thể phá hủy hay tác hại lên mối quan hệ cá nhân.
Khi kích thước của cơ thể trở nên quá lớn, làm suy yếu khả năng hoạt động hàng ngày của con người, cũng như làm sụt giảm chất lượng cuộc sống, sức khỏe và mối quan hệ cá nhân, các loại tác hại như vậy. Điều này xảy ra khi trọng lượng cơ thể tăng thêm.
Giáo sư Pinckney cảnh báo là ngay cả những người không xem như bị chứng béo phì cũng vẫn có những nguy cơ. Ông nói, nhiều người ăn các loại thức ăn không lành mạnh và hoạt động thể chất không đủ. Con người theo thời gian dần dần trở nên nặng cân hơn. Và đây là một vấn đề.
Đó là điểm quan trọng hơn đối với sức khỏe của quần chúng vì mắc tất cả các bệnh tiểu đường và tim mạch, ung thư và nhiều bệnh khác nữa. Ý tôi nói các chứng bệnh đó thực sự do việc tăng cân dần dần gây nên.
Hội nghị cung cấp nhiều thông tin về sinh học của não bộ và kiểm soát lối ăn uống. Giáo sư Pinckney nói mọi người biết cách ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, sự hiểu biết này thường thường bị ảnh hưởng bởi quảng cáo của công nghiệp thực phẩm. Các nhà quảng cáo trình bày thức ăn trên truyền hình và trên các tài liệu in ấn theo cách thức tạo ra sự thèm muốn ngay tức khắc. Giáo sư Pinckney nói, những hình ảnh này khiến cho một số người ăn những thức ăn không lành mạnh. Ông nói ông tin là những áp lực như vậy áp đảo những hệ thống sinh học hoạt động trong cơ thể để giữ cho con người có một trọng lượng lành mạnh. Giáo sư Pinckney cho rằng khó đạt được tiến bộ trong số dân chúng ăn nhiều đường, muối và chất béo.
Có công nghiệp thực phẩm đa quốc gia và quyền lợi khổng lồ được đảm bảo trong việc bán nhiều loại thực phẩm này.
Các chuyên gia cho rằng dịch bệnh béo phì phải được chặn đứng tận gốc, tức là khi thói quen ăn uống bắt đầu hình thành. Giáo sư Pinckney nói trẻ em học thói quen ăn uống không tốt, không lành mạnh từ cha mẹ.
Tôi nghĩ nhiều việc bắt đầu rất sớm trong đời người. Bạn biết thật là khó phá vỡ một thói quen lâu đời phải không? Tôi nghĩ chúng ta đều thấy được việc này. Tuy nhiên, tôi nghĩ sức khỏe của chúng ta và viễn ảnh tương lai của chúng ta đã được áp đặt rất sớm, và tôi nghĩ điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Các trẻ em mập mạp thường có cha mẹ mập mạp. Tôi nghĩ các em học điều này từ lúc còn bé.
Giáo sư Pinckney đưa ra một phương cách để cải thiện tình hình. Ông nói trẻ em nên được bảo vệ, chống lại quảng cáo và tiếp thị của công nghệ thực phẩm. Bên cạnh những chiến dịch tiếp thị, giáo sư Pinckney cũng đổ lỗi cho chất hydrate carbon tinh chế và đường gây nên dịch bệnh béo phì. Các chất hydrate carbon được chia làm hai nhóm, đơn giản và phức tạp. Chúng cũng được xếp vào loại hydrate carbon tinh chế và không tinh chế. Tinh chế là một tiến trình loại bỏ chất xơ, chất dinh dưỡng và các chất khác trong thức ăn ở dạng thiên nhiên. Tinh chế cũng làm cô đặc đường và có thể gây nên mức đường trong máu thay đổi nhanh hơn nhiều so với bình thường. Điều này có thể làm cho con người cảm thấy mệt mỏi hay làm cho họ trở nên cáu kỉnh và cũng có thể gia tăng việc thèm ăn. Giáo sư Pinney nói những thức ăn được tinh chế hay được chế biến quá mức làm cho con người dễ bị béo phì. Không có chất sợi phức tạp, những thức ăn này không làm no lâu. Do đó con người ăn bữa ăn kế tiếp sớm hơn bình thường. Giáo sư Pinney khuyên chúng ta nên học từ tổ tiên thời xa xưa của chúng ta là những người săn bắn hái lượm. Ông nói,
những người săn bắn hái lượm từ kỷ băng hà cuối cùng và trước khi có chế độ ăn uống giàu chất phức tạp như các loại hydrate carbon, thỉnh thoảng có thể có các chất đạm nhưng không có tất cả các loại đường. Do đó, lẽ dĩ nhiên chế độ ăn uống theo con người cổ có sự khác biệt căn bản.
Giáo sư Pinney cho biết là tất cả những lĩnh vực này, từ quảng cáo và chính sách cho đến những sự can thiệp của y khoa, được nêu lên để chặn đứng dịch bệnh béo phì. Trung tâm Hoa Kỳ Kiểm soát và Ngừa Bệnh nói có hơn 35% người lớn tại Mỹ béo phì, tức gần 79 triệu người. Cơ quan chính phủ này cho biết thêm là có hơn 17 triệu trẻ em béo phì. Chi phí y tế dành cho chứng béo phì tại Mỹ lên đến gần 200 tỷ đô la mỗi năm. Chuyên mục Câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Kim Nguyễn hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi có một thắc mắc xin bác sĩ giúp ý kiến. Khoảng một tháng nay, ngón chân cái của tôi bị mất cảm giác giống như bị chích thuốc tê lúc giải phẫu. Lúc đầu có bị sưng lên và hơi đau, vẫn còn cảm giác đau dù ngón chân bị tê. Tôi đã khám bác sĩ không tìm thấy gì. Đến bệnh viện chụp X-quang cũng thế, sau đó làm nội soi giống như là bác sĩ theo dõi thai nhi cũng không thấy gì lạ. Bây giờ thì không còn đau nhưng vẫn còn hơi sưng và còn tê. Theo bác sĩ, hiện tượng này được giải thích ra sao? Tôi chân thành cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về một vị thính giả bị tê ngón chân cái. Thì cũng như mọi khi, thì tôi không có đủ tin tức để giải thích cho riêng từng trường hợp mà chỉ có cái dấu hiệu duy nhất là tê ngón chân cái này. Nhưng chúng ta có thể nhận xét một số điểm tổng quát với mục đích thông tin để chúng ta cùng học hỏi. Thì chúng ta có thể ví cơ thể chúng ta như là một cái ngôi nhà có hệ thống báo động. Ví dụ như ở cái cửa sổ thì nó có gắn một cái cảm biến là cái sensor. Lúc ai mở cửa hay là ai đập cái cửa đó thì cái cảm biến đó nó phát một cái dòng điện và cái dòng điện đó được đi vào dây điện trong vách tường và dẫn vào mấy cái máy tính trung ương của nhà. Và màn hình chớp báo động và cái alarm là cái máy báo động nó kêu lên để chúng ta biết là cái nhà bị tấn công hay là cái cửa bị mở ra. Thì nếu chúng ta mở cái cửa mà cái hệ thống không có chớp đèn, không có báo động thì có thể có những cái lý do, ví dụ như là cái cảm biến, cái sensor nó bị hư hay là cái dây điện nó bị hư hay là bị kẻ gian cắt đứt hay là chuột cắn đứt hay là dây điện nó bị mát hay là cái computer để nhận những cái tín hiệu đó bị hư cho nên nó không có phát ra cái báo động nữa. Thì ví von như vậy để chúng ta dễ hiểu cái hệ thần kinh của chúng ta. Thì ví dụ như cái ngón chân của chúng ta nó cũng như vậy. Thì nó có những cái cảm thụ thần kinh ở phía dưới da của chúng ta khắp con người. Thì có những cái cảm thụ thần kinh là những cái receptor thuộc về cái hệ thần kinh ở trong da. Hay là nó nằm sâu hơn. Nó phụ trách báo cho cái não bộ biết về cái tình trạng của cái ngón chân hay là một cái bất cứ một cái phần nào của cái cơ thể đó. Thì về cảm giác mà đau đớn, ví dụ chúng ta bị muỗi cắn hay là chúng ta bị kim chích hay là bị dao cắt, thì nó có những cái đầu thần kinh, free nerve, nó tương đối nó đơn giản, mà nó báo động về những cái cảm giác mà không đau đớn. từ tiếng Anh người ta gọi là free nerve ending noci receptor. Noci có nghĩa là làm có hại. Chúng ta biết là có một cái gì đến nó làm hại cho cơ thể chúng ta. Và có những cái cảm giác khác, ví dụ như lúc chúng ta ai đụng vào da chúng ta hay là chúng ta sờ vào một cái gì đó. Ví dụ chúng ta biết phân biệt được cái bàn chân chúng ta nếu mà đặt lên nằm cái gối mềm hay là nằm trên cái nền đá cứng chẳng hạn, thì có những cái gọi là những cái cảm thụ thần kinh về cơ giới là mechanoreceptors. Nó báo cho chúng ta biết những cái tình trạng khác nhau như vậy. Và có thêm một cái loại receptor khác nữa thì nó báo cho chúng ta biết là lúc đó là đang nóng hay là lạnh. Ví dụ chúng ta sờ vào lửa hay là chúng ta sờ vào cái ly nước đá thì nó khác nhau. Bây giờ chúng ta đi vào riêng về cái mặt của cái chuyện của ngón chân cái. Cái ngón chân cái là cái ngón chân đầu tiên, cái ngón chân lớn nhất. Thì các cảm thụ ở trong cái ngón chân cái đó nó gửi cái dòng điện vào một cái sợi dây thần kinh. Thì bắt đầu đó là những cái sợi thần kinh nó nhỏ li ti, nó tụ lại dưới lòng bàn chân. Chúng ta chỉ nói về cái phía mặt dưới của cái chân cái để cho nó dễ hiểu. Và cái phần trên thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Và những cái nhánh nhỏ này nó tụ lại thành ra những cái nhánh lớn hơn. Thì nếu mà đi vào chuyên môn thì gọi là cái dây thần kinh đó gọi là medial plantar nerve, là một cái dây thần kinh. Nó phụ trách phía trong của cái lòng bàn chân. Và nó đi trở ngược ra sau, vòng sau cái cổ chân và thành dây thần kinh xương chày. Tôi xin tạm dịch, thầy định gọi là thần kinh xương chày hay là thần kinh chày, là vì cái dây thần kinh này nó đi theo cái xương chày của chúng ta, và cái từ tiếng Anh gọi là cái xương đó là tibia, và cái tên cho cái thần kinh đó là tibial nerve. Và cái dây thần kinh chày đó nó đi ngược lên phía sau tới một cái nhập vào một cái dây thần kinh lớn hơn, đi phía sau đùi của chúng ta, và nó đi lên vào cái vùng mông và nó đi vào trong cái tủy sống, cái vùng của cái xương thiên và cái xương hông, và từ đó nó đi ngược lên não bộ. Thì chúng ta thấy có những cái giai đoạn như vậy. Giống như trong một cái alarm system nói trên, thì bệnh nhân có thể đau hay tê, hay là có cảm giác như kiến bò, hay là cảm giác như là kim chích, hay là mất cảm giác nếu bất cứ một cái khâu nào đi từ cái ngón chân ra đến não bộ trên đầu nó bị tổn thương. Thì trong trường hợp mà của vị thính giả hỏi ở đây, thì vì có nhắc đến ngoài cái chuyện mà tê bây giờ, trước đó có bị sưng và có đau tại chỗ của cái ngón chân đó, trước khi cái bị tê, thì chúng ta có thể là, nếu mà là bác sĩ thì chúng ta sẽ nghi trước hết những cái nguyên nhân nó nằm tại chỗ, nó cục bộ, hơn là những cái nguyên nhân mà nó có tính cách toàn thân, toàn hệ thống, như là ví dụ như một cái bệnh nó làm cho viêm thần kinh ngoại biên, những cái viêm thần kinh xa, tay, chân rồi gì đều nó bị hết. Hay là những cái bệnh đó thì nó có những cái nguyên nhân khác nhau. Hay là những ví dụ một cái người bị tiểu đường cũng có thể bị viêm thần kinh, nó được biểu hiện bằng nhiều nơi chứ không phải là một nơi. Ví dụ như người đó bị tiểu đường mà không có kiểm soát tốt. Thì bây giờ chúng ta hãy nói đến những cái nguyên nhân tại chỗ có thể làm cho hư hại cái hệ thần kinh ở trên đầu ngón chân. Ví dụ như các bộ phận cảm biến ở đầu ngón chân, nó có thể cái ngón chân đó lúc bị nhiễm trùng, hay là lúc bị chấn thương, hay là lúc mà cái ví dụ nơ dày nó không có vừa, nó bó, nó cọ sát lâu ngày, nó có thể hư những cái cảm thụ thần kinh ở trong cái vùng đó. Một cái người bị tiểu đường chúng ta đã nói rồi, hay là những cái người bị viêm thần kinh, neuropathy, thì những cái người đó họ có thể bị mất cái cảm giác những cái vùng đó, nhất là những cái vùng mà cái mạch máu nó lưu thông kém vì nó ở xa cái tim, như là vùng những cái ngón chân. Thì cái sự lưu thông kém của máu cộng thêm những cái mất cảm giác về do cái những cái dây thần kinh nó bị không có được tốt hay bị hư hại, thì có thể là làm cho cái người đó mất cái cảm giác ở cái nơi đó, và những cái vùng đó nó bị tổn thương. Chúng ta có thể đưa ra ví dụ như cách đây cũng khá lâu, thì những cái người Việt Nam bị cùi chẳng hạn, là vì những cái dây thần kinh họ đó ở chỗ đó, ngón chân ngón tay họ bị hư. Và vì những cái dây thần kinh đó nó không có báo hiệu về trung ương những cái bị tổn thất ở trong cái vùng da hay là thịt ở những cái nơi đó, cho nên cái người bệnh có thể bị nhiễm trùng hay là lâu ngày bị hư, bị mất những ngón tay ngón chân đó mà chính cái người bị bệnh họ không có biết. Bây giờ chúng ta nói là cái nguyên nhân thứ hai là cái dây thần kinh tibial nerve, là cái dây thần kinh chày mà chúng ta vừa nói. Nó dẫn truyền từ ngón chân đến cổ chân. Khi mà nó đi ngang qua cái cổ chân thì nó có thể bị hư hại do là nó bị chèn ép ở cái giai đoạn đó, hay là nó bị đè nén vì một cái, ví dụ như có một cái khối u, u mỡ là gì đó, nó đè nén lên trên cái dây thần kinh đó. Thì dây thần kinh nó có thể bị kẹt ở trong lúc đi qua, trên đường nó đi qua nó có một cái hầm khá chật chội ở cổ chân. Và khi đó thì người ta gọi là nó có cái hội chứng đường hầm cổ chân, và từ tiếng Anh gọi là torso tonal syndrome. Torso có nghĩa là cái vùng cổ chân, tono là cái hầm, và syndrome là hội chứng. Nó cũng tương tự như cái hội chứng là carpo, viết bằng chữ C thay vì chữ T, carpo tonal syndrome là cái hội chứng hầm ở trên cổ tay. Mà những cái người, ví dụ như người ta đánh đàn nhiều hay là người ta đánh máy nhiều, người ta cũng hay bị tê hay là người ta bị đau những ngón tay. Những cái trường hợp này thì nó thường là nó gây đau, nó tê như là kim chích hoặc là có cảm giác như là kiến bò. Nhưng mà những cái trường hợp torso tonal syndrome nó có thể biểu hiện như là một cái vấn đề là mất cảm giác, một cái vùng mà dây cái thần kinh đó phụ trách. Thì ở đây cũng xin nhắc lại là vì thính giả có hỏi đến, nói đến cái trường nội soi mà nói là nội soi như là lúc đi khám thai, thì tôi cũng không có hiểu rõ là vì thính giả nói gì, là vì khi đi khám thai thì người ta không có làm nội soi mà người ta chỉ làm siêu âm. Thì có thể đây muốn nói là chắc là bác sĩ của vị thính giả đã dùng siêu âm để xem có cái gì ở phía dưới da hay là trong cái khớp hay là không. Tôi đoán như vậy nhưng mà không có chắc. Thì nói tóm lại, vị thính giả đã từng được bác sĩ khám và khảo sát kỹ bằng nhiều phương tiện, nhiều cái test mà không có tìm ra nguyên nhân. Thì nếu trường hợp càng lúc cái vùng tê nó lan rộng ra hay là có những cái triệu chứng khác đi kèm, ví dụ như cái cơ ở trên bàn chân nó yếu, hay là da những cái vùng ngón chân nó không có bình thường, nó đỏ, nó sưng đau, có những cái dấu hiệu có thể nói như là nhiễm trùng hay là máu đến đó thiếu, như những cái người mà bị tiểu đường diabetes, cái mà máu họ lưu thông không tốt, thì những cái có một cái vùng da mà xa cơ thể thì nó có thể bị thiếu máu, nó bị lở loét, thì lúc đó cần phải đi khám lại và nhất là cho bác sĩ biết chi tiết về những cái triệu chứng của mình. Và nếu chỉ là giới hạn trong cái ngón chân và bàn chân thôi thì có thể là mình cũng cần nhờ đến ý kiến của bác sĩ chuyên về bàn chân. Nhưng mà đây là bệnh nhân ở bên Việt Nam, ở bên Mỹ thì có những cái bác sĩ gọi là podiatrist, họ chuyên môn về chữa những cái chứng bệnh, những cái triệu chứng về bàn chân. Và những cái người có thể là nếu mà những cái bệnh xương khớp chân hay là điều chỉnh, họ có thể điều chỉnh giày cho nó thích hợp và có thể là khuyên bệnh nhân dùng những cái đệm lót gọi là orthotics, viết là orthotics, để mà họ lót những cái nơi vùng bàn chân mà có thể cần cho nó vừa cái bàn chân hơn là những cái đôi giày bình thường, để cải thiện cái vấn đề cơ học của cái xương chân. Bác sĩ chỉnh trực ở bên Mỹ gọi là orthopedist, là những cái bác sĩ y khoa chuyên về xương khớp, thì có thể xem về bàn chân cũng như là về khớp cổ chân, xương sống. Ví dụ họ xem cái địa đệm có địa đệm bị thoát vị hay không, là disc hernia nó đè lên trên cái rễ thần kinh phụ trách ở cái vùng chân. Trước đây tôi đã nói là cái những cái dây thần kinh mà nó phụ trách cảm giác ở bàn chân nó xuất phát từ cái vùng xương thiên và xương chậu, xương thiên và cái xương hạ và xương sống phía hông của người bệnh nhân. Và bác sĩ có thể đi tìm những cái lý do, có thể nguyên nhân có thể nó nằm tuốt ở trên phía lưng của bệnh nhân. Bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên về hệ thần kinh là những cái người neurologist, thì họ có thể là nhìn vấn đề trên mức độ tổng quát hơn và xem xét những cái khía cạnh ví dụ như nội tiết hay là dinh dưỡng, ví dụ như bệnh nhân thiếu vitamin hay không, thường thường những cái vitamin loại B6, B12 hay là folic acid họ có thể ảnh hưởng trên cái cơ năng của cái những cái dẫn truyền của những cái dây thần kinh. Những cái người uống rượu có thể bị ảnh hưởng tới dây thần kinh vì họ thiếu vitamin và những cái lý do khác. Và những cái người mập phì, mập quá thì có thể làm cho xương khớp của họ ảnh hưởng đến dây thần kinh. Phụ nữ uống thuốc viên ngừa thai thì những cái thuốc viên ngừa thai có thể ảnh hưởng đến biến dưỡng, làm một số người bị thiếu vitamin B6, B12, folic acid mà chúng ta vừa nói là những cái vitamin mà nó tác dụng nhiều trên cái dây thần kinh. Và thuốc ngừa thai có thể ảnh hưởng trên sức khỏe của của những cái mạch máu, của cách máu lưu thông, và nó có thể làm máu dễ đông hơn là dễ đông hơn, và làm có đôi khi nó có thể làm tắc nghẽn tĩnh mạch và ảnh hưởng đến những cái cảm giác ở trong, nhất là trong hai cái cẳng chân và hai bàn chân. Và tôi chỉ xin có những cái nhận xét tổng quát như vậy để từ bệnh nhân có thể hiểu cái vấn đề có thể xảy ra hơn và nói chuyện với bác sĩ của mình, và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 27 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are eat like a horse and tighten one's belt.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là eat like a horse và tighten one's belt.
Milan and Mike are at a supermarket. They're shopping for groceries. They're buying food for the whole week, not for themselves, but for Mike's parents. His mother has been sick with a rather severe cold and can't leave the house for a few days. When she gets well, she'll do the shopping herself.
Milan và Mike ở chợ siêu thị, họ đang mua thực phẩm. Họ mua thức ăn cho cả tuần, không phải cho họ, mà cho ba má của Mike. Má Mike bị cảm khá nặng, không ra khỏi nhà trong nhiều ngày. Khi bà khỏe, bà sẽ tự đi mua hàng. Mike, this is really a supermarket. It's truly super. So big. So many items in so many aisles. Let's go to the produce section first. Mike, đây đúng là siêu thị. Lớn quá, rộng lớn, nhiều hàng hóa, nhiều dãy hàng. Ta đến khu rau trái trước hết nhé.
As you wish.
Mike nói. Chiều ý cô. Look at the color code display. Shades of red from strawberries, raspberries, apples, oranges. Shades of yellow, bananas, cantaloupes. Green, honeydews, kiwis. They look tasty. Nhìn cách trình bày theo màu sắc kìa. Các sắc đỏ, dâu strawberries, raspberries, táo, cam, vàng, chuối, dưa cantaloupe, xanh, dưa honeydew, quả kiwi, nhìn là thấy ngon.
Well, Milan, your description makes my mouth water.
Mike nói, oh, Milan, cô tả làm tôi chảy nước miếng. Don't they look appetizing? And the vegetables? broccoli, sweet potatoes, various types of onions, kales. Do you know they are called power food? They provide excellent nutrients. Trông ngon không? Các loại rau nữa là bông cải xanh broccoli, khoai lang, các loại hành, cải xoắn. Anh có biết là các loại rau củ này được gọi là thực phẩm cho sức mạnh, có nhiều sinh tố hạng nhất.
I'm glad you're telling me. Let's pick up a few vegetables, then go to the meat and seafood section.
Mike nói, cô cho biết như thế tốt lắm. Ta lấy vài thứ rau, rồi sang khu thịt và hải sản nhé. Look at these cuts of beef, veal and lamb. You can tell these are quality controlled. The meats look fresh and tightly wrapped. Nhìn những miếng thịt bò, bê, cừu, ta thấy ngay có bảo đảm chất lượng. Thịt trông tươi, gói từng miếng kỹ lưỡng.
Don't forget to look at the price. Some cuts can be really expensive. Here, filet mignon, $39 a pound.
Mike nói, đừng quên nhìn giá. Có những lát đắt lắm. Thịt thân bò filet mignon, $39 một pound. Tức là khoảng 450 gram đó. Your brother Bill can have a whole pound of filet mignon in one meal, can't he? There goes $40. Then there must be vegetables and desserts too. Em anh Bill có thể ăn nguyên nửa ký filet mignon trong một bữa, phải không? Thế là $40, còn thêm rau và tráng miệng nữa.
Yes, he eats like a horse. He's a big and growing boy. My parents feed him well, but they can't afford to feed him like that every day.
Mike nói, đúng. Nó ăn như hổ, nó to con và đang lớn. Ba má tôi cho nó ăn đầy đủ, nhưng không thể cung phụng thức ăn như thế hàng ngày. He eats like a horse means he eats a lot of food all the time, right? In my culture, we say he eats like a tiger. Nó ăn như ngựa, có nghĩa là ăn nhiều lắm phải không? Trong văn hóa của tôi thì nói ăn như hổ.
I guess that makes more sense. Tigers eat a lot, but horses eat all day.
Mike nói, tôi nghĩ là nói thế đúng hơn. Hổ ăn nhiều, tuy nhiên ngựa ăn cả ngày. If you buy whatever we like, we may end up paying a very big bill. Nếu ta muốn mua bất cứ cái gì ta muốn, thì sau cùng phải trả nhiều tiền lắm đấy.
That's why we have to think and compromise. We want a big house, a good car, fashionable clothes, expensive jewelry, etc. Can we afford them all?
Mike nói, vì vậy, ta phải tính toán và làm sao cho hòa hợp. Ta muốn mua nhà to, xe tốt, quần áo đẹp, nữ trang đắt tiền. Làm sao ta có thể mua được tất cả? You're so right. Anh nói đúng.
My mom says, right now we need to tighten the belt because...
Mike nói, má tôi nói, bây giờ mình phải tighten the belt vì... Mike, stop. Did you say tighten the belt? You mean... Mike, ngừng lại. Anh nói tighten the belt, nghĩa là...
Tighten. T-I-G-H-T-E-N. The belt. B-E-L-T. Means... To live on less money than usual. To lessen your spending and save.
Mike nói, tighten, T-I-G-H-T-E-N. The belt, B-E-L-T. Nghĩa là tiêu tiền ít đi, bớt chi tiêu và để dành. Thắt lưng buộc bụng đó. I always think we have to spend wisely. But why do your parents have to tighten the belt now?
Tôi luôn luôn nghĩ ta phải tiêu tiền một cách khôn khéo. Nhưng tại sao ba má anh cần phải thắt lưng buộc bụng lúc này?
They're planning major renovations for their house. It'll cost nearly all their savings. It's about time the house is fixed up. It's in bad shape.
Mike nói, ông bà sắp sửa nhà, công tác lớn, sẽ tốn gần hết tiền ông bà để dành. Đến lúc sửa nhà rồi, nhà cũ lắm. Then they really should tighten the belt for a good purpose. Okay. Then let's buy what they need, but not overspend. Vậy thì ông bà thắt lưng buộc bụng là đúng, có mục đích chính xác. Okay. Vậy ta mua những gì họ cần, nhưng không tiêu quá mức.
Exactly, Mylon. All right. We have the vegetables, the meats. Let me check the list to make sure we buy all the necessary items. Oh, a chocolate cake? No, no. My dad has a sweet tooth, but he has pre-diabetes. No cakes. Let's get him some healthy desserts, fruits and yogurt.
Mike nói, đúng lắm Mai Lan. Okay, vậy là ta có rau, thịt, để tôi xem lại danh sách các món, để mua chưa đủ các món cần thiết. Ồ, bánh sô-cô-la? Không, không được. Ba tôi thích đồ ngọt, nhưng ông ta bị bệnh tiền tiểu đường. Nhẹ thôi, nhưng không được ăn bánh. Ta mua cho ông mấy thứ tráng miệng lành mạnh, như trái cây, sữa chua. Great idea, Mike. That's it, right? Ý kiến rất hay, Mike. Thế là đủ tất cả, phải không?
Yeah, the checkout line is quite long. Let's go.
Mike nói, đúng thế, hàng người trả tiền khá dài, ta đi nhé. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ, eat like a horse, nghĩa là ăn như hổ, và tighten one's belt, nghĩa là thắt lưng buộc bụng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong nỗ lực đang diễn tiến nhằm chiến đấu chống lại hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp, hàng năm, Hoa Kỳ chuẩn bị một danh sách xác định những quốc gia đóng một vai trò trong hoạt động buôn bán ma túy quốc tế có ảnh hưởng đáng kể đến Hoa Kỳ. Những nước được định danh không tuân thủ những thỏa thuận chống ma túy quốc tế hay những chương trình chống ma túy khác có thể phải đối mặt với việc bị cắt giảm viện trợ của Hoa Kỳ, mặc dù Tổng thống có thẩm quyền miễn những biện pháp trừng phạt để tái tục sự hợp tác trong những nỗ lực này. 22 quốc gia được xác định trong danh sách mới nhất những nước sản xuất ma túy lớn và những nước trung chuyển ma túy lớn. Từ Lào sang Afghanistan, tới Haiti và Colombia, những nước này có thể bị đưa vào danh sách vì những yếu tố địa lý, thương mại và kinh tế cộng lại, cho phép ma túy được sản xuất tại những nước này hoặc được trung chuyển qua những nước này, bất chấp những nỗ lực thi hành luật pháp chống ma túy của chính phủ những nước đó. Tuy nhiên, Miến Điện, còn gọi là Myanmar, là một trong ba nước được cho thấy vẫn là nước không tuân thủ những thỏa thuận chống ma túy quốc tế của mình hay hợp tác với Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống lại hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp. Mặc dù có những thiếu sót này, Miến Điện sẽ không phải đối mặt với những biện pháp trừng phạt vì Hoa Kỳ đã quyết định bãi miễn cho Miến Điện để cho phép sự hỗ trợ đối với những chương trình vì lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ như dân chủ và nhân quyền. Ngoài vấn đề trồng thuốc phiện bất hợp pháp, Miến Điện là nguồn cung ứng methamphetamine lớn nhất. Phần nhiều trong số này được xuất khẩu sang Thái Lan. Nó có tác động tàn hại đối với người sử dụng ma túy và chất này đang có tác động ngày càng tiêu cực đối với Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Chính Miến Điện cũng đang có tỷ lệ sử dụng ma túy bất hợp pháp cao, một trong những tỷ lệ nghiêm trọng nhất ở châu Á. Hoa Kỳ đã ghi nhận những bước mà chính phủ Miến Điện đã thực hiện để hạn chế hoạt động buôn bán ma túy. Sản lượng thuốc phiện đã giảm ở một số vùng của đất nước và giới chức thi hành pháp luật đã thu giữ một số lượng lớn ma túy. Hợp tác chặt chẽ hơn trong cuộc chiến chống lại vấn đề này sẽ vì lợi ích tốt nhất của cả hai nước.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay cho biết là Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đồng ý tăng cường hợp tác để chống tham nhũng, rửa tiền và tài trợ khủng bố. Một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình hội đàm tại Washington, Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh đưa ra một thông cáo cho biết là hai nước đã tìm được mẫu số chung cho một loạt vấn đề. Thông cáo này nói, đôi bên đồng ý tăng cường sự hợp tác thực tế trong việc phòng chống tham nhũng, phát giác những công quỹ bị biển thủ, trao đổi bằng chứng, chống lại nạn hối lộ xuyên quốc gia, dẫn độ những người bị truy nã và những người di dân bất hợp pháp, bài trừ ma túy và chống khủng bố. Ngày hôm qua, Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình đồng ý với nhau rằng chính phủ hai nước sẽ không thực hiện hoặc cố tình hỗ trợ việc đánh cắp trên mạng những tài sản trí thức hay bí mật thương mại. Cũng tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Obama hôm thứ Sáu, ông Tập Cận Bình đã bênh vực cho yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông và ông nói rằng hoạt động xây dựng trên những hòn đảo nhân tạo ở Trường Sa không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào và ông cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc không hề có ý định theo đuổi mục tiêu quân sự hóa. Những hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc diễn ra trên quần đảo Trường Sa là nơi Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng có những yêu sách chủ quyền chồng chéo nhau. Hoa Kỳ đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc ngưng các hoạt động mà Washington cho là không phù hợp với các tiêu chuẩn hành xử quốc tế và có thể làm bùng ra những vụ xung đột ở Biển Đông. Đức Giáo Hoàng Francisco ngày hôm nay bắt đầu chặng dừng chân chót trong chuyến tông du Hoa Kỳ tại Philadelphia, là nơi nhà lãnh đạo giáo hội công giáo đang cử hành một thánh lễ tại đại giáo đường Thánh Phaero và Phaolô. Ngày hôm qua tại New York, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hãy ra sức chiến đấu để chống lại nạn biến đổi khí hậu, giảm nghèo và bảo vệ cho người tị nạn. Ngày mai, nhà lãnh đạo Tòa Thánh Vatican sẽ kết thúc chuyến viếng thăm Hoa Kỳ với việc tham dự Đại hội Gia đình Thế giới và sẽ cử hành một thánh lễ ngoài trời mà theo dự kiến sẽ có sự tham dự của gần 2 triệu người. Thủ tướng Slovenia ông Miro Cerar nói rằng vụ khủng hoảng di dân đòi hỏi phải có hành động khẩn cấp để giải quyết nguyên do gốc rễ của vấn nạn này. Phát biểu hôm thứ Sáu tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về phát triển bền vững, Thủ tướng Cerar cho biết nước ông cùng với các nước khác ở Âu Châu đang ra sức giải quyết vụ khủng hoảng ở Âu Châu với lòng nhân đạo và tình liên đới nhưng cũng với an ninh. Ông nói chúng ta nên chung sức để chống nạn di dân bất hợp pháp và trấn áp những hoạt động đưa lậu di dân và chuyển lậu người. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry ngày hôm nay sẽ gặp Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tại New York để thảo luận về việc thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran. Cuộc họp này diễn ra chưa đầy một tháng trước ngày 18 tháng 10 là ngày Iran phải bắt đầu tuân hành các điều khoản trong thỏa thuận. Cảnh sát ở Thái Lan cho biết một người đàn ông mà họ đang giam giữ là kẻ đã gài quả bom giết chết 20 người ở Bangkok hồi tháng trước. Các giới chức nói rằng họ có đủ bằng chứng từ các máy thu hình an ninh và các nhân chứng để chính thức truy tố Adem Karadak còn có tên là Bilan Turk về tội đặt quả bom đó. Cảnh sát Thái Lan cũng đã ra trác để bắt giữ 17 người khác mà họ cho là dính líu tới vụ tấn công ngày 17 tháng 8 tại đền Erawan, nơi có nhiều du khách nước ngoài lui tới.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.